chúng ta đã nghe qua tiểu sử của cha Damian Maria Trần Đình Thủ, vị sáng lập dòng Đồng Công, về đời sống của Ngài liên quan tới ơn soi sáng lập dòng của Ngài, cùng với tiến trình hình thành hội dòng Ngài lập. Trong bài giảng cho thánh lễ an táng, vị sáng lập dòng Đồng Công, Đức cha Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng đã đề cập đến một số chi tiết liên quan tới vị tiền nhiệm giáo phận Đà Nẵng của Ngài là Đức cha Phạm Ngọc Tri như sau.
Cùng cha Damian Maria, chúc mừng cha được Chúa gọi về. Chúc cha muôn bình an hạnh phúc. Và một chút riêng tư cho con gửi lời thông Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Tri, giám mục thiên khởi giáo phận Đà Nẵng, vị tiền nhiệm đáng kính của con. Chính người đã ban sắc thành lập dòng Đồng Công vào ngày 2 tháng 2 năm 1953 tại Bù Chu, và cũng chính Ngài đã nhận lời khấn trọn đời của cha Damian Maria vào ngày 2 tháng 2 năm 1955 tại nhà thờ gia đình. Giữa hai đấng có một điều liên kết chặt chẽ.
Xin mời tiếp tục theo dõi phần tiểu sử còn lại, nhất là những gì liên quan tới cuộc khổ nạn cuối đời của Ngài. Theo thông tin chính thức của nhà dòng:
ta chấp nhận bị coi là bạc tệ, ta chấp nhận bị tù ghét lâu la, để bảo đảm một hạnh phúc sâu xa. Trần gian hỡi, tôi dạ từ bi nhé.
Vào đầu tháng 8 năm 2006, Ngài đã bị tai biến mạch máu não mà không biết. Vào ngày 8 tháng 8, Ngài mới được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Sau khi ở bệnh viện này một ngày một đêm, Ngài vẫn không khá hơn mà lại tỏ ý muốn về nhà dòng. Vì tại bệnh viện, Ngài không ăn được và ngủ được, có lẽ là vì nhớ anh em. Vào ngày 11 tháng 8, sức khỏe của Ngài càng ngày càng tệ. Ngài chỉ ăn được cháo và phải có người đút cho. Ăn uống chẳng còn ra bữa, lúc nào đói thì ăn bất kể ngày đêm. Có ngày không ăn gì nhưng ban đêm lại ăn hai lần. Vấn đề vệ sinh thì hoàn toàn không còn làm chủ được nữa, Ngài phải mang tã. Tất cả mọi sự đều nhờ anh em giúp, hoàn toàn cải lão hoàn đồng về thể lý. Ngài không còn dâng lễ được nữa, mà còn chỉ chịu mình thánh được mà thôi. Ngài nói rất khó nghe, vì lưỡi không còn cử động dễ dàng như trước. Tay phải và chân phải bị liệt, phải ngồi trong xe lăn. Ngày 3 tháng 1 năm 2007, Ngài rất yếu mệt. Sau mấy ngày liền không ăn ngủ gì, nên anh em dòng đã đưa Ngài đi cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quận 5. Và Ngài tỏ ra rất sẵn sàng về với Chúa sau khi lãnh phép sức dầu và của ăn đàng. Nhờ ăn bằng ống và thở bằng ống, sức khỏe Ngài khả quan hơn một chút. Theo bác sĩ thì Ngài vẫn còn bị triệu chứng tai biến mạch máu não, viêm phế quản mãn tính, viêm phổi mãn tính và huyết áp thấp. Nhưng với những lời cầu nguyện và hy sinh thiết tha của anh em dòng cũng như của những người thân quen, Chúa và Đức Mẹ lại thương đưa Ngài về chung sống với đoàn em vào ngày 9 tháng 1 năm 2007, nhưng vẫn phải tiếp tục ăn bằng ống. Ngày 11 tháng 6 năm 2007, bệnh tình Ngài trở nên nặng. Anh em dòng lại đưa Ngài đi cấp cứu. Ngày 15 tháng 6 năm 2007, bệnh Ngài trở nên nguy kịch. Các bác sĩ quyết định đưa Ngài vào phòng hồi sức đặc biệt. Ngài rất khó thở và phải thở bằng ống. Các bác sĩ nói họ không ngờ Ngài có thể sống được tới bây giờ và không còn sống được bao lâu nữa. Thật vậy, mọi phương cách đều phải khuất phục thánh ý Chúa và người đã gọi Ngài về với người lúc 8 giờ 45 tối thứ năm ngày 21 tháng 6 năm 2007 tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, hưởng thọ 101 tuổi.
Tình nghĩa đôi ta